Chương 1. Xử lý báu vật. Chuyện khai thác kho báu tại giới, trong giới trên hành tinh Thương Lan, đã khuấy đảo cả dãy thiên hạ Hắc Long Sơn, khiến không còn an bình nữa. Nghe nói không, gần đây có một võ giả cấp hành tinh ngu ngốc ở hành tinh Lạ Khắc Nạp chuẩn bị bán ra một món báu vật có giá trên trời, rồi sau đó bị một cường giả cấp vũ trụ cường đoạt trong tay. Nhưng vừa ngoảnh lại thì, vị cường giả cấp vũ trụ kia lại bởi món báu vật này mà chẳng những chính mình mất mạng, rồi còn khiến cả gia tộc đều bị san bằng bình địa. Cường giả cấp vũ trụ chết, gia tộc đều bị san thành bình địa. Báu vật gì đó, nghe nói. Ngái nói, lúc trước trên hành tinh Thương Lan phát hiện một kho báu ở giới trong giới có giá trên trời. Đây chính là một món báu vật có xuất xứ từ giới trong giới. Kho báu giới trong giới đã khiến cho 4 tổ chức lớn, 2 đại thánh địa tranh cướp. Tùy tiện lấy ra một món đều có thể so sánh được trên mấy vạn hành tinh có người sống. Trời ạ, kẹo vậy sao? Dù sao hiện tại cả dãy thiên hạ Hắc Long Sơn thì rất nhiều gia tộc lớn nhỏ, các tổ chức đều chú ý theo dõi sát sao. Một khi phát hiện có ai chuẩn bị bán báu vật với giá trên trời thì phải đi cướp tay trên loại báu vật với giá trên trời này. Thực sự là cầm vào cháy tay nay, phỏng tay, mậu trai, tay nay. Vậy mà cũng có vô số người muốn giành được. Điên rồi, các gia tộc, các tổ chức lớn nhỏ ở dãy thiên hạ Hắc Long Sơn đều phát cuồng. Phải biết rằng những thế lực cao cấp nhất ức, các đại gia tộc ở Tinh Vân Hắc Long Sơn cũng chỉ do vẹn vẹn 16 vị giới chủ khai sáng. Điều này chứng tỏ, ở dãy thiên hạ Hắc Long Sơn thì thế lực giới chủ đã là cao nhất rồi. Các tổ chức lớn nhỏ khác có thể có một cường giả vực chủ đã coi như không tệ rồi. Nhưng bất kỳ một món báu vật nào từ kho báu ở giới trong giới đối với chủ cũng đều có sức hấp dẫn kinh người. Bởi vậy, nếu thi thoảng có tội ra một hai món báu vật đều làm cho rất nhiều thế lực phải đỏ mắt, thì cũng không có gì kỳ quái. Đám võ giả cấp hàng tinh ấy căn bản là không có kênh thích hợp. Một khi muốn đưa báu vật ra bán rất dễ bị phát hiện. Theo dõi chặt chẽ cho ta, soi mọi hành tinh chủ chốt ở dãy thiên hạ Hắc Long Sơn dưới kính hiển vi cho ta. Một khi có ai muốn đưa ra báu vật giá trên trời, là lập tức báo lại ngay. Vân hội trưởng báu vật đều rất phỏng tay, không có thực lực, không có kênh bán báu vật. Nếu có những báu vật này thì ngược lại là một loại tai họa. Có một vài báu vật này quý giá tới mức ngay cả cường giả cấp vũ trụ mà có được chúng thì cũng có thể bởi vậy mà bị liên lụy mất mạng. Trong ám vũ trụ, Toán La Phong vẫn dùng phi thuyền vũ trụ tiến về phía trước. Đã phi hành được 12 ngày rồi, còn cách địa cầu đại khái 9 ngày nữa. Họ cũng không biết về việc ở Tinh Vân Hắc Long Sơn đã có vài nhà mạo hiểm giả cấp hàng tinh đưa ra báu vật giá trên trời. Trong phòng nghỉ phi thuyền vũ trụ, phòng nghỉ được bày biện tương tự với phòng làm việc. Có bàn ghế mà ở sát vách, còn có một cái giường rất thoải mái, nên xử lý báu vật một lượt thôi. Loại báu vật này thật sự rất dễ cháy tay. La Phong ngồi trên ghế, gõ máy laptop trên bàn viết. Máy laptop này vẫn là thứ địa cầu sản xuất. Chẳng làm thế nào được vì La Phong đã quen dùng sản phẩm lạc hậu do địa cầu sản xuất này. Rồi chỗ báu vật mình đổi được lại thêm cả mấy món do Ma Vân đang cướp được, thì tổng cộng là 48 món bốn báu vật. Có cây rẻ hơn trảm không đao, cũng có cái đắt hơn trảm không đao. Chỉ một món trảm không đao cũng đủ để làm cho vực chủ Minh Dục kích động không thôi. Thậm chí còn khiến một vị giới chủ trực tiếp ra tay mua luôn. 48 món báu vật cộng lại, e rằng bằng tài sản của cả một giới chủ rồi. Về phần tạp bố giới chủ quá cố, thì tài sản của lão đạt mức sánh ngang với một bất hủ. Trong tổng cộng cả 312 báu vật, La Phong có tới 49 món một món đưa cho Minh Dục. Có thể thấy được La Phong lần này thu hoạch lớn như thế nào. Đối với mạng vũ trụ giả định, La Phong nhắm mắt lại, ý thức nhanh chóng tiến vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn. Khi La Phong xuất hiện trước cửa, La Hoa đang đi bách bộ thư giãn sáng mắt lên, vội hô anh, La Hoa, có việc gì à? La Phong cười nhìn cậu em. Em mong gặp anh lâu rồi, nhưng mãi vẫn không gặp được anh. La Hoa vội kéo La Phong, anh, ngồi xuống đây, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh hả? La Phong ngồi xuống, sau đó nhi, hoặc nhìn chú em, là như thế này. La Hoa giải thích, chính phủ năm cường quốc trên địa cầu đã thương lượng đều rất muốn chính thức tiến vào vũ trụ. Tiếp xúc với một vài nhân loại khác trong vũ trụ họ không phải đã có thể tiến vào vũ trụ giả định. Rồi sao? La Phong nhíu mày, ở vũ trụ ảo, họ có thể tiếp xúc với nhân loại khác trong vũ trụ rồi không? Họ muốn tiếp xúc trên thực tế cơ, La Hoa nói. Trong hiện thực, La Phong lại càng cau mày. La Hoa thấy thế, liền bất lực nói, anh, mỗi quốc gia trên địa cầu anh còn không biết sao. Ngay từ đầu họ có thể thỏa mãn với việc tiến vào vũ trụ giả định. Nhưng thời gian lâu hơn thì tham vọng càng lớn hơn. tham vọng này không cách nào khống chế được nữa. Anh bây giờ để cho họ chính thức tiến vào vũ trụ. Hẹn rằng sau này họ còn yêu cầu cao hơn, tham vọng con người vĩnh viễn, không có giới hạn. Có thứ tốt vẫn còn muốn có thứ tốt hơn được. Đáp ứng họ, La Phong nói nghiêm túc. Anh đáp ứng họ à? La Hoa giật mình trợn tròn mắt. Đúng, La Phong khẽ gật đầu, mặc dù địa cầu đang rất an toàn, nhưng cũng không thể để nhân loại địa cầu luôn luôn ở mãi trên địa cầu, nên để cho họ tiếp xúc với vũ trụ, chỉ có để cho họ nếm mùi đau khổ, trải qua chút vỡ mộng thì họ mới có thể tỉnh táo hơn, mới biết được tương lai người địa cầu phải làm gì để sinh tồn trong vũ trụ. La Hoa nghi hoặc hỏi, nhưng anh, người địa cầu đi tới hành tinh nào chứ? Di dân giữa các vì sao đại quy mô thì những nhà quản lý ở các hành tinh ấy có đồng ý không? Những chính quyền trên hành tinh ấy mà không đồng ý thì ta sẽ mua luôn hành tinh. Đó là xong. La Phong cười, huống chi anh bây giờ trên danh nghĩa đã có 100 hành tinh cầu có người sống. Anh là lãnh chúa mà cật đầu, thì việc di dân liên hành tinh đương nhiên rất nhẹ nhàng. 100 hành tinh. La Hoa trợn tròn mắt anh. Anh nói là, chỉ vậy anh, nói cho nghe. La Phong cười, đứng dậy về việc nhân loại địa cầu muốn di dân một phần. Những việc ở trong vũ trụ, để khi về anh sẽ nói chuyện với năm cường quốc địa cầu. Hôm nay cứ thế đi đã, anh còn có chuyện phải làm. Ồ, cá. La Hoa cũng vội đứng dậy. Tích, tin nhắn. La Hoa nghi hoặc mở tin rầy. Đây là thông báo của ngân hàng. Ngân hàng thông báo là số dư tài khoản đã có thêm 40 ức đồng vũ trụ. 40 ức đồng vũ trụ. La Hoa ngạc nhiên. Thứ này cho em, hãy cố gắng lên. Âm thanh La Phong từ xa truyền về. La Hoa vội ngẩng đầu. La Phong đã đi ra khỏi tiểu khu cửu tinh loan rồi. Nhìn theo hình bóng ông anh mà trong lòng La Hoa vô cùng kinh ngạc, anh của mình những ngày vừa qua rốt cuộc làm gì? Như thế nào chỉ trong chớp mắt mà đã có tới 40 ức đồng vũ trụ cho mình? Đây là đồng vũ trụ còn được giá hơn cả đồng càng vu nhiều. Cửa tiểu khu cửu tinh loan, La Phong ngoắt tay hướng lên trời. Lập tức, một chiếc xe ngựa dài do một con thi mã có cánh kéo từ trên trời hạ xuống. Trên xe ngựa có Sa Phu. La Phong nhảy thẳng lên ghế sau. Tiên sinh, đi đâu? Đánh xe ngựa hỏi. Đi ngân hàng vũ trụ tinh hạ, La Phong nói. Lập tức, thiên mã vỗ cánh, chiếc xe ngựa nhanh chóng bay lên bầu trời, phi hành với tốc độ kinh người. Còn trong xe ngựa lại chỉ có gió nhẹ thoang thoảng. Trong vũ trụ giả định, bình thường khi di chuyển khoảng cách xa đều dựa vào hệ thống các trạm phát chuyển nhanh, còn đi gần một chút thì dùng xe ngựa do thiên mã kéo. Bởi vì trong vũ trụ giả định thì tố chất thân thể mỗi một người chỉ sánh ngang với học độ cấp 4, do đó không thể phi hành nên tốc độ di chuyển không đủ nhanh. Dựa vào việc dùng xe thiên mã kéo thì nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên, đi xe ngựa kéo cần có tiền. Quả là đẹp ngồi trên xe ngựa thiên mã, nhìn xuống đảo Hắc Long Sơn khổng lồ phía dưới, đích xác rất đồ sộ. Đó là gì thế? La Phong kinh ngạc chỉ vào một điểm giữa không trung. Trên không trung, giữa đám mây mù mờ ảo có một thành trì lơ lửng. Vì thành trì này lơ lửng ở rất cao, nếu đứng trên mặt đất e rằng dùng mắt thường căn bản không nhìn tới được, chỉ có cưỡi xe ngựa bay lên rất cao như thế này mới có thể thấy thành trì như ẩn như hiện giữa mây mù này. Huyền Không Thành đánh xe ngựa cười hà hà, nói Huyền Không Thành của đảo Hắc Long Sơn chúng ta, mỗi một hòn đảo, mỗi một đại lục đều có Huyền Không Thành. Huyền Không Thành. La Phong hơi kinh ngạc, bình thường chỉ có những đại nhân vật hoặc tối thiểu cũng phải là cường giả cấp vũ trụ mới có tư cách tiến vào Huyền Không Thành đánh xe ngựa điều khiển thiên mã. Cười giải thích cho La Phong tiên sinh, đã tới ngân hàng tinh hà vũ trụ vụ. Thiên mã bổ xuống phía dưới, đôi cánh khe vỗ, bốn vó đạp đạp bèo hư không, nhanh chóng hạ xuống trước cửa ngân hàng vũ trụ tinh hà. Cảm ơn. La Phong cười xuống xe ngựa. Chiếc xe ngựa phóng lên cao nhanh chóng rời đi, còn về phần tiền xe thì nó sẽ trừ ngay trong tài khoản cá nhân vũ trụ giá định đảo Hắc Long Sơn, ngân hàng vũ trụ tinh hà. Hoan nghênh quý khách chịu. La Phong đi vào trong ngân hàng liền đi dọc theo cửa tự phục vụ bên cạnh ngân hàng để tiến vào trong, rồi sau đó lại vào một gian tự thực hiện nhiệm vụ, tiến vào căn phòng bí mật. Xin nhập tài khoản. Âm thanh điện tử vang lây. 593 WX8528-5285-32. La Phong nhanh chóng nhập vào. Đây là tài khoản cấp 5 sao của sư phụ. Lập tức tín hiệu trong phòng quét qua La Phong. Bởi vì lần trước ở hành tinh Bích Nhâm, La Phong đã rút tiền một lần, nên đã để lại một vài tin tức cơ bản. Mật mã nhập vào chính xác, người sử dụng cũng xác nhận. Vốn căn phòng bình thường lập tức biến thành căn phòng vô cùng xa hoa không gì sánh được. Hơn nữa có một trí năng nữ tính rất xinh đẹp đứng một bên, vô cùng cung kính nói, quý khách cấp 5 sao tôn kính. Xin chào, ta là trí năng số 8231, sẵn sàng phục vụ ngài. Xin chào, La Phong mỉm cười nhìn nữ trí năng này. Trong lòng mừng thầm, tất cả quả nhiên giống như bà tháp nói. Tất cả quả nhiên giống như bà tháp nói, bởi vì mình đã mở thành công tài khoản cấp 5 sao, đã được ngân hàng vũ trụ tinh hà xác nhận là khách hàng cấp 5 sao rồi. Phải biết là La Phong từ Minh Dục kiếm được 200 ức đồng vũ trụ, có thể so với tài sản của rất nhiều vực chủ, thế mà cũng chỉ được xem là khách hàng cấp 2 sao mà thôi. Khách hàng cấp 5 sao sẽ được tôn sùng như thế nào? Ngân hàng vũ trụ tinh hà này có rất nhiều dịch vụ vô cùng chu đáo cho các khách hàng cấp 5 sao. Đương nhiên, phục vụ sẽ mất tiền. Ta muốn xử lý một vài vật phẩm. La Phong nhìn nữ trí năng trước mặt. Nữ trí năng đó không người mỉm cười, nói quý khách cấp 5 sao tôn kính. Ngân hàng vũ trụ tinh hà chúng ta có dịch vụ ủy thác bán vật phẩm. Ngân hàng chúng ta ở mọi nơi trong vũ trụ mênh mông, trong các quốc gia vũ trụ đều có kênh tiêu thụ vô cùng cường đại, có thể đảm bảo bán hàng hóa cho ngài trong một thời gian rất êm ngắn. Chúng ta chỉ thu có 1/1000 phí thủ tục được. La Phong nở nụ cười. Đây là dịch vụ riêng cho khách hàng cấp 5 sao. Việc bán báu vật vô cùng phỏng tay lại đơn giản như vậy thôi. Nơ, 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 nơ.